trong các xã hội phát triển và công nghiệp hiện nay, đạo Phật dường như ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tại nhiều nơi, truyền thống tâm linh này thường được giảng dạy và truyền thụ như một phương pháp giúp cho con người điều chỉnh những mất cân bằng trong tinh thần và cơ thể. Là một truyền thống tu luyện và tôn giáo hơn 2.000 năm tuổi, phương pháp tu tập theo tôn chỉ Phật giáo đã được pha trộn với rất nhiều yếu tố văn hóa cũng như các kỹ thuật tâm lý khác nhau. Từ nửa cuối thế kỷ 20 trở lại đây, ngày càng có nhiều người trong giới tu hành Phật giáo hướng đến các khoa học về con người, đặc biệt là khoa học về thần kinh não bộ, để tìm thấy trong đó các cơ sở thực chứng khách quan của con đường rèn luyện nội tâm. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, những phát triển mới trong các nghiên cứu khoa học về bộ não và nhất là các kỹ thuật đo lường và chụp ảnh những hoạt động của não đã cho phép một số nhà tu hành đặt mình vào vị trí đối tượng nghiên cứu của khoa học thần kinh. Chúng tôi có duyên được gặp Thiền sư Thích Thông Triệt, Thiền chủ Thiền viện Tánh Không Hoa Kỳ, nhân dịp ông qua Pháp giảng dạy. Thiền sư Thích Thông Triệt là người đã rất nhiều năm đeo đuổi ước vọng dùng các hiểu biết khoa học để soi sáng quá trình tu tập. Thiền sư là soạn giả cuốn sách Thiền dưới ánh sáng khoa học, ấn hành năm 2010. Cuốn sách này mô tả lại các thực nghiệm với các máy đo điện não đồ và cộng hưởng từ mà các nhà não học thuộc Trường Đại học Tübingen của Đức tiến hành trong vòng 5 năm, 2006 đến 2010, trên đối tượng là bản thân thiền sư và những người hành thiền thuộc các đạo tràng thiền tánh không. Sau đây là những câu hỏi chúng tôi đặt ra với thiền sư trước khi ông lên máy bay trở về Hoa Kỳ. Chào Thiền sư Thích Thông Triệt. Hôm nay có cái dịp được Thiền sư cho phép gặp mặt và nhận lời để mà nói chuyện với đài, và qua đài thì chuyển đi tiếng nói đến những thính giả, những cái người Việt Nam hoặc là những người nghe và hiểu được tiếng Việt để mà biết được về cái sự tu hành của đạo Phật và những cái cụ thể, tức là tu hành theo pháp môn thiền dưới ánh sáng của khoa học não bộ và về nội tiết, và những cái tác động của nó đến cái đời sống hàng ngày của mình, và để nó giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề mà khó khăn mà nhiều người là chưa biết cách giải quyết ra sao, những cái vấn đề về tinh thần, tâm lý, sức khỏe, bệnh tật mà tự bản thân thì rất là lúng túng. Vậy thì theo thiền sư thì cái pháp môn thiền có thể đem lại cái gì cho những người bình thường mà rơi vào những tình trạng như vậy ạ?
Trước hết chúng tôi cảm ơn anh Trọng Thành đại diện cho Đại Hội Thánh Quốc Thế Pháp đã câu hỏi. Chúng tôi xin trả lời rằng thiền là do Đức Phật Thích Ca, Ngài đã tự tu và tự mình kinh nghiệm được những điều gì mà Ngài đã khắc khoải trước đó, và sau đó Ngài đã thành tựu, rồi Ngài dạy lại, và pháp môn Ngài dạy lại đó thật sự nó là pháp môn tu thiền. Mà thiền đây của Đức Phật là nhắm làm sao giúp cho con người điều chỉnh lại cái nhận thức của mình, vì chính nhận thức đó nó đưa đến cho con người khổ não trầm luân hay là giải thoát. Thành ra khi hướng dẫn người thực hành thiền đó, chúng tôi nhắm khai triển những phần nào mà làm cho con người được hài hòa thân tâm của mình và phát huy trí tuệ tâm linh của chính mình. Cho nên phần đó chúng tôi thường dẫn chứng bằng pháp mà Đức Phật đã thành tựu được, đó là pháp thở. Từ nơi pháp thở đó, chúng ta có khả năng chúng ta điều chỉnh lại được sự rối loạn bên trong não bộ của chúng ta. Cho nên phần đó sẽ được giải thích hơn nếu mà người học có nhu cầu.
Thưa thiền sư có thể giải thích là vì sao mà thiền sư đã đi tìm những cái cơ sở khoa học và đặc biệt là cái cơ sở về bộ não con người để mà phối hợp với những cái biện pháp mà vốn có trong đạo Phật của do Phật truyền lại, thì vì sao mà thiền sư đã quyết định làm như vậy?
Cái điều này nếu nói ra thì nó hơi dài, mà nếu mà em muốn nghe thì chúng tôi sẽ nói là ngày nay đối với thiền đó, thật sự nó là một môn tu cũ rồi, nhưng mà nó lại trở nên mới. Lý do là thiền thật sự nó đã có trên thế gian này hơn 2.500 năm rồi. Đó là sau khi Đức Phật thành đạo bằng thiền, thì Ngài dạy lại những phương pháp của Ngài cũng bằng thiền. Nhưng mà vì hoặc là nó khó quá, cho nên người này kế ra phương pháp này, người kia kế ra phương pháp kia, để mục đích làm sao để làm cho tâm mình nó yên lặng thôi. Thành ra từ cái kế đó, từ cái sáng tạo, sáng kiến đó, nó làm cho thiền càng rối bời thêm nữa. Thì mọi người biết theo một ý mình, thành ra rốt cuộc thiền nó luận nó cả triệu, không phải cả ngàn đâu. Vì trải qua hơn 25 thế kỷ rồi, thành ra ngày nay người thực hành thiền rất là khó khăn. Đứng trước rừng thiền, một cái rừng dài dài đặc, mà muốn gom làm sao được đó đấy. Ngài Kim Bản Thân Tôi ngày xưa cũng vậy nữa. Chúng tôi đã thất bại khi áp dụng cả những phương pháp cũ, đó là người ta giảng xong làm theo giải mặt. Nhưng rồi chỉ dừng chúng tôi bật ra một cái điều mà chúng tôi tự giải đáp từ trong não mình đó, là đừng có nói thầm. Nếu mình nói thầm hoài thì vọng tưởng còn có hoài này. Bởi vì thiền cứu trương làm sao mình dập tắt vọng tưởng, là những ý nghĩ miên man trong đầu mình gửi lên. Rồi người này kế tập trung cái kia, người kia kế cái tưởng tượng cái nọ, đủ thứ khách hết. Và chúng tôi làm hết đủ thứ khách, nhưng mà là không làm sao dừng được những cái sự nói thầm trong đầu của chúng tôi. Nhưng mà thực sự lúc đó chúng tôi không biết đó là sự nói thầm, chúng tôi cho rằng đó là vọng tưởng thôi. Nhưng rốt cuộc chúng tôi nhận ra là cái mà gọi là vọng tưởng đó là chính là sự nói thầm trong não mình đó. Bây giờ mình mới làm sao yên lặng cái đó đi mới được. Từ đó chúng tôi tự tập bằng cách không nói thầm.
Xin cắt ngang ở đây để mà thiền sư có thể giúp giải thích, tức là cái nói thầm thì các cái hình thức biểu hiện của nó ra sao và cái tác hại của nó như thế nào theo thiền sư?
Khi mình nói thầm đó là cơ chế của tưởng ở trong não bộ mình đó, nó có một cơ chế. Nhưng mà thời điểm đó chúng tôi không biết cơ chế não bộ. Nó từ trong đầu mình khởi lên cái niệm nói thầm lên rồi nó nói qua nó lại với nhau. Tức là mình nói qua nó lại với mình về một chuyện gì đó do những hình ảnh trong tâm mình khởi lên. Rồi mình chạy theo hình ảnh đó để mình nói rồi tâm xúc cảm mình đi theo cái hình ảnh đó. Thành ra nội tâm không bao giờ yên lặng được.
Cái mà nói thầm như thiền sư thì có thể là chuyển ra một cái diễn đạt khác, có nghĩa là như kiểu đối thoại bên trong, có đúng không?
Đúng rồi. Tự nó thầm ban đầu, tự nó thầm rồi nó đối thoại thầm lặng bên trong mình đó. Nó hoài không bao giờ dứt hết. Thành ra tự kiểu không có gì bắt đầu mình vẽ ra, thì mình sợ hãi, mình lo, mình phiền muộn, mình giận tức luôn nữa. Nên đến đổi nhiều khi nên nó xúi mình vậy giết người ta đi, hay mình làm kiểu tập 7-3 luôn, làm vì cái sự đối thoại thầm lặng đó. Khi chúng tôi phát hiện được rồi lối đó rồi đó, thì chúng tôi áp dụng cách là không nói thầm. Từ đó chúng tôi áp dụng cách là không nói thầm trong não, thì trở nên một cậu thanh niên đẹp trẻ mà không phải là ông già 80 nữa. Bằng chứng là khi ông cán bộ ông đưa về cái trại Hà Tây.
Cách đây 30 năm, thiền sư Thích Thông Triệt ở trong trại cải tạo thuộc tỉnh Hà Tây, miền Bắc Việt Nam.
Thì chúng tôi thấy những người kia như những con khí già mà khóc ha. Còn ông cán bộ ông nói nè, trong số các anh này, anh đi lâu, mà sao anh này hồng ngào. Khi nghe như thế chúng tôi nói nghe vậy là như đã thực hành đúng rồi đó. Nhưng đúng như thế nào, cái nước gì giúp cho tôi, thì chúng tôi thật sự chưa biết được. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng phải chắc gì, nước gì trong đầu của chúng tôi biết ra đó, để nó làm cho tôi được trẻ trong sáng. Đó ý tưởng đầu tiên nó ghi trong đầu tôi là như thế.
Quý thính giả đang theo dõi chương mục tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề Những lợi ích của tập thiền dưới ánh sáng của khoa học về thần kinh não bộ và hệ nội tiết. Trọng Thành phụ trách với phần giải thích của thiền sư Thích Thông Triệt, Thiền viện Tánh Không, Hoa Kỳ.
Như thế là bắt đầu từ cái kinh nghiệm đầu tiên mà thiền sư cảm nhận được vào cái thời điểm đó, tức là năm 1982 đấy, thì đó là cái khởi điểm khiến thiền sư tiếp tục đi về cái hướng nghiên cứu về quan hệ giữa cái bộ não và cái quá trình thiền. Thiền sư có thể nói một cách rất là đơn giản để mà thính giả hiểu được là những cái nghiên cứu về não thì giúp cho việc mà hiểu về cái cơ chế của thiền thì nó tạo điều kiện như thế nào?
Nếu hiểu biết cái cơ chế của não bộ thì một là mình thực hành mà mình không sợ sai lạc. Thứ hai là mình đốt được giai đoạn, đốt được thời gian, tức là mình thực hành thu ngắn được thời gian. Thay vì mình phải thực hành để mình khắc chế vọng tưởng, hay là mình làm cho vọng tưởng nó không khởi lên nữa thì mình không cần. Mình chỉ đi vào cơ chế là không khởi niệm vọng tưởng nữa. Do đó chúng ta phân biệt não bộ nó có hai vùng. Vùng phía trước và vùng phía sau. Vùng phía sau là thuận ngữ thiện gọi là cơ chế của tỉnh giác. Thế thì mình đi vào cơ chế này để mình thực hành. Lẽ hơn là đi vào cơ chế phía trước. Cơ chế phía trước là mình não phải là ý thức, não trái là ý căn, ý kỹ năng. Những nơi đó là nó vẫn nói là nó thuộc về tâm đời rồi. Hay tâm của người phàm phu, ưa nghĩ mất cái này những cái đó. Thế thì bây giờ chúng tôi nói rằng cho mình nằm yên nó đi, tạo đi vùng này thôi. Coi như chúng tôi pha cái vùng phía trước mà chúng đi thẳng vào phía sau.
Pha cái vùng phía trước theo tiếng địa phương ở Nam Bộ có nghĩa là bỏ qua cái vùng phía trước.
Thắng ở phía sau là cơ chế của tỉnh giác. Mà đi thẳng ở phía sau mình mới biết cơ chế này là gồm có những tiếng gì nữa chứ. Chứ nào có nói gì. Chứ nào biết mà không có lời nói thầm. Cho nên bây giờ chúng tôi hướng dẫn thiền thì chúng tôi pha. Tôi cho biết rằng chúng ta có những cơ chế phía trước vậy đó. Mà cơ chế đó nó dính mắc. Do nó những truyền thống ghi sâu đậm trong tâm mình. Những ra rứt nội tâm mình nên tiềm năng trong đó. Hay những đam mê kỳ nghĩa của mình nên tiềm năng trong đó rồi đó. Thế thì bây giờ mình làm sao mình một lúc mà mình gạt được những cái tâm đó được. Cho nên chúng ta nói thôi, cho mình yên đi. Thì chúng tôi hướng dẫn người từ hình đi thẳng vào cơ chế của tỉnh giác. Rồi chúng tôi dạy học trò. Nhưng mà thật sự lúc đó đó, chúng tôi dạy nhưng mà chưa chứng minh được cho mình nó bỏ. Là vì phải đợi cho tới năm 2006. Chúng tôi mới nhờ học trò của chúng tôi ở bên Đức liên lạc với các nhà học ở bên Đức đó. Là ông Eap với ông Anga. cho đến khi cho mình đã bộ được rồi thì chúng tôi mới biết rằng đó những vùng đó nằm ở đâu. Cho nên ngày nay từ hành điện chúng tôi hướng dẫn người từ hành điện là đi thẳng vào cơ chế phía sau để làm cho yên lặng được nội tâm mình mà mình không muốn mất nhiều thời gian. Cũng như hôm qua chúng tôi giảng dạy với bà chê đó, những người mới không mà họ giờ chưa học thiền mà chúng tôi từ hành vô cho họ đi thẳng họ làm được và họ thấy họ được kinh được trạng thái rối bời của tâm họ. Cho nên chúng tôi thấy rằng ngày nay mình thực hiện mình không mất nhiều thời gian, mình ban đầu mình phải chỉ cho người ta biết rõ vùng nào đi cái đã, bởi vì người ta có kiến thức mà người ta có kiến thức nó khác hơn Việt Nam mình. Việt Nam những người phần lớn đi học thiền họ không có kiến thức khoa học, cho nên chúng tôi có một cuốn sách chúng tôi viết là sau này trong các trường nếu mà được á, trường trung học á, thì lớp 10 ở Việt Nam á, nên cho học trò nó học thiền đi để nó có một cái niệm thiền rồi đó để họ trở thành dễ hơn. Lớp 10 ít nhất nó cũng có kiến thức về khoa học rồi.
Thưa thiền sư, vừa rồi thiền sư có nói đến cái buổi giảng của thiền sư tại Pache trong vòng có 2 ngày thì là người ta đã có thể ý thức được cái chuyện đó rồi.
Người ta làm được cho ý thức, người ta làm được liền.
Cụ thể là làm được cái gì thưa thiền sư?
Thí dụ như tôi dạy phương pháp thở, tôi dạy bước 1, bước 2 thôi. Đó, thở mà những ý nghĩ trong đầu họ dừng ở tất cả. Rồi tôi hỏi, thôi vậy chứ cái gì thở, cái gì có nói thầm trong đầu không? Tất cả đều nói là không có. Từ đó tôi bắt đầu cải tiến ra thêm nữa, tôi hướng dẫn thêm nữa. Rồi thì chỉ có 2 ngày thôi. Nhưng mà thật sự 2 ngày đó, toàn bộ là chúng tôi hướng dẫn lý thuyết cái thực hành luôn. Mà họ làm được khỏe khoắn vui vẻ, họ điều chỉnh được bệnh tâm thể của họ. Ví dụ như những bệnh mà huyết áp cao, tim mạch rối loạn.
Thiền sư có những cái bệnh gì mà trong cái quá trình mà thiền sư giảng dạy và hướng dẫn để thực hành đấy, những người thực hành theo cái pháp môn thiền mà thiền sư hướng dẫn thì có thể chữa được cái bệnh đó một cách nhanh chóng và hiệu quả?
Bệnh tim mạch, ví dụ như cao máu mỡ hay là rối loạn nhịp tim là nhanh chóng có hiệu quả liền tức á. Khi chúng tôi hướng dẫn thiền thì chúng tôi cho họ là cái gì ghi tên đây đi, bệnh gì mọi người ghi ra, nhưng mà đừng nói tên của cái gì, họ ghi hết xong họ đưa chúng tôi. Thì chúng tôi bắt đầu xếp bệnh đó thuộc về gì. Cụ thể như có mấy người bị mất ngủ kinh niên thì tôi giải thích mất ngủ kinh niên là tại vì niên giới nó đâu, cho nên cái trung tâm dữ dợ trong não bộ của gì nó bị rối loạn rồi. Ví dụ như thì chúng tôi hướng dẫn cho một cô đó nhìn bóng đen để nó điều chỉnh trung tâm dữ dợ đó, tại vì lẽ khi nhìn bóng đen vậy đấy thì cái đường đi từ con mắt mình vô đi ngang qua cái chỗ đó gọi là cái trung tâm nó có hạt nhân đó, hạt nhân là gọi là hạt nhân nó điều chỉnh bệnh ngủ thức của mình đó. Hạt nhân nó tiết ra melatonin, mà cái trung tâm nó là cũng chính nó là cái trung tâm để nó điều chỉnh giờ giấc của mình đó, nó nhịp điệu giờ giấc của mình là do trung tâm đó nó điều khiển.
Khi nghe thiền sư mô tả như vậy và cái quá trình mà chữa bệnh như vậy thì nghe giống như thiền sư là một bác sĩ về tâm lý. Có một câu hỏi đặt ra, tức là không biết là giữa cái pháp môn thiền theo đạo Phật và cái phương pháp chữa bệnh hoàn toàn mang tính chất rất là khoa học tâm lý hiện đại như vậy thì nó có liên quan gì với nhau ạ? Cụ thể trong trường hợp của cái cô mà bị mất ngủ và mất cái khả năng điều khiển cái giờ giấc ở trong não.
Là như thế này nè, Phật dạy, đó tôi nói được Phật dạy phương pháp gọi là quán ánh sáng, tức là dùng con mắt để nhìn ánh sáng. Mà ánh sáng này có thể ánh sáng đèn hay là ánh sáng nắng. Thì đường đi hướng ánh sáng nó vô đâu? Tức là nhìn ánh sáng nắng đó, thì nó vô mắt mình, nó đi vô retina này, nó đi qua hay là nón. Rồi xong nó chạy lên, nó đụng cái tiếng tùng. Thì tụi nó mới bắt đầu nó tiết ra serotonin. Hay là nó tiết ra melatonin nữa. Từ nơi chất đó nó đến điều chỉnh bệnh mất ngủ của mình hay là bệnh trầm cảm của mình. Như vậy là chúng tôi kết hợp với khoa học để đối chiếu lại. À, Phật dạy trong kinh đó vậy đó. Phật nói vậy thì bây giờ mình nhìn như vậy thì vì sao nó lại điều chỉnh được? Thì nó nhờ những kiến thức khoa học. Và chúng tôi gọi là những chất sinh khoa học.
Thiền sư có thể thấy một cái ví dụ khác về cái bệnh mà thiền sư nói rằng là chữa được rất là tốt là cái bệnh về mỡ máu hay là cái bệnh về tim mạch, thì cụ thể thì cái phương pháp tu tập như thế nào?
Phương pháp tu tập thì thở rồi, thí dụ như phần thì phần dạy là thở. Khi mình thở vô vậy cái mũi mình nó có hai cái que, mà hai que nó nằm ở ngay đụng vô thẳng vô cái khuôn vĩ độ của mình là hypothalamus, mà hypothalamus đó nó là cái trung tâm nó tâm tư tình cảm của mình đó, rối loạn của nó mà an ổn của nó mà thanh thiện của nó luôn. Thế thì bây giờ bằng phương pháp thở là mình đụng hít vô thì nó đụng vô hai que liền, hai que cái tín hiệu nó chạy vô nó đụng cái đồi liền, nó đụng như cái đồi thì nó làm yên lành nội tâm rồi. Rồi cái bệnh cái đồi nó có cái trung tâm sợ hãi mình đó, nó là trung tâm xúc cảm mình đó.
Cái vùng này tên gọi khoa học là gì ạ?
Mình đây là nếu mới thở vậy đó thì nó đụng vô đối giao cảm thần kinh, đầu dây tần cùng của đối giao cảm thần kinh thì nó có acetylcholine, mà chất nước acetylcholine là nó giải trộn, nó là điều chỉnh tim mạch. Một mặt nữa là cái đối giao cảm thần kinh á, khi nó tới vậy nó đụng thần kinh sọ não của mình á, thì nó đụng một thần kinh khác gọi là thần kinh phế bị. Mà phế bị tức là nó liên hệ đến phổi, thì lại nội tạng mình nữa, hay là gan rồi đó, để nó điều chỉnh lại. Thành ra mình hít thở một cái mình ta được ba hệ thần kinh, một cái là hệ thần kinh đối cảm, một cái là hệ thần kinh phế bị, một hệ thần kinh thứ ba nữa đó, là mình đụng qua cái đối cảm mình đó, mình đụng qua cái hệ thống của acetylcholine. Mà acetylcholine mình nó nhiều nói lắm, từ cuốn não cũng có, từ dưới đồi cũng có, từ cái vùng thân thọ hai bên não bầu cũng có nữa,
tức là vùng cảm nhận về thân thể và vùng cảm giác, đúng không?
À, đúng, vùng cảm giác về thân thể. Thành ra nhờ như thế mình mới người được sốt, mình người đi tim mạch, mình điều chỉnh được cái máu máu mỡ mình đó. Thì là lý do là acetylcholine là nó khắc chế hai cái nước mà làm bị máu mỡ mình, nó là norepinephrine với epinephrine.
Thiền sư nói như thế thì nghe như là nếu như mà ai đó mà có một cái ý muốn mà thực hành cái phương pháp thiền này thì dường như là có khả năng chữa được tất cả mọi bệnh. Nghe nó có vẻ như trong tầm tay mà không cần phải đi bệnh viện hay là đi mua thuốc.
Đúng vậy, nhưng mà không ai nói chữa tất cả mọi bệnh đâu. Ngày bệnh nào nên là bệnh đó. Thí dụ như bệnh cần có acetylcholine để thì thở theo lối để làm acetylcholine. Ngày nay tự rối loạn não bộ nó mới đến nhiều thứ bệnh lắm, nhiều thứ bệnh khác. Thí dụ như bệnh trầm cảm, bệnh mất ký ức, hay kể cả bệnh tiểu đường cũng do não bộ rối loạn. Thế thì bây giờ vấn đề của thiền là sao? Là điều được chính hệ thống hoạt động của não bộ. Cho nên từ đó chúng tôi đưa phương pháp gọi là sự tương tác giữa tâm pháp não bộ đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh của con người.
Như thiền sư nói như vậy thì cái phương pháp tu thiền là nó có cái mối quan hệ chặt chẽ đối với cái việc mà điều chỉnh cái hệ thống, những cái tuyến nội tiết và những cái chất dịch sinh hóa trong cơ thể, đúng không ạ? Và đấy chính là cái cách mà nó tác động đến cái sức khỏe của con người, có phải không?
Đúng rồi, nên thiền là cách của nó là một là nó duy trì được sức khỏe của mình được tốt và nó ngăn ngừa được bệnh thời tiết của mình nữa. Tại vì mình có một đạo quân phòng vệ thường trực, chúng tôi thường gọi là lực lượng phản ứng nhanh đó. Tức là bên ngoài nó vô sinh do mình có phản ứng liền, thành ra mình có thể ngừa cảm cúm được, hay là mình ngừa được sự bị truyền nhiễm được, hay là nói chung là mình có thể ngừa được những bệnh tim mạch mình được dễ dàng. Cái thuật ngữ thiền gọi là hài hòa đó là chính là mình hài hòa được các sinh hóa học trong não bộ của mình.
Dạ vâng, xin đến đây thì cá nhân thì rất là hoan hỷ được nghe thiền sư giảng, và đồng thời thì xin thay mặt EFI xin chân thành cảm tạ thiền sư đã dành thời gian rất là quý báu của thiền sư để giúp cho thính giả của đài hôm nay có dịp để hiểu biết về cái pháp môn thiền.